Thưa quý thính giả, cuộc biểu tình trước văn phòng Quốc hội 2 đường Hoàng Văn Thụ của dân 19 tỉnh ở miền Nam và 9 quận của Sài Gòn vào đêm 18 rạng 19 tháng 7 đã bị một lực lượng công an võ trang chống biểu tình giải tán. Các báo điện tử trên mạng trong nước đều đồng loạt sử dụng nhóm từ khiếu kiện đông người, và đây cũng là cách gọi của các giới chức nhà nước. Theo các hãng thông tấn phương Tây như AFP, Reuters, thì đó là một cuộc biểu tình phản kháng của nông dân đòi lại đất đai bị tước đoạt. Đứng về mặt pháp lý thì phải coi đó là một cuộc đàn áp hay là một biện pháp vãn hồi trật tự bình thường. Ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do đã tham khảo ý kiến luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung tâm Việt Nam về Nhân quyền, trụ sở tại Paris. Sau đây là cuộc trao đổi giữa Việt Long của Đài Á Châu Tự Do và luật sư Trần Thanh Hiệp.
Thưa luật sư Trần Thanh Hiệp, đã có nhiều luồng dư luận về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt sự có mặt đông người tụ tập trước văn phòng 2 của Quốc hội tại Sài Gòn để mà đòi được thỏa mãn đơn khiếu kiện của họ. Thế có người thì nói là công an của chế độ đã đàn áp dân oan và tố cáo rằng đó là một cuộc đàn áp bằng bạo lực. Nhưng mà theo báo chí trong nước cũng như là các giới chức hữu quan thì đó chỉ là những biện pháp đã được áp dụng để mà thuyết phục các đương đơn trở về tại địa phương mà khiếu kiện thôi. Như vậy đứng về mặt pháp lý thì luật sư nhận định thế nào về cách can thiệp của nhà cầm quyền trong nước?
Ở Việt Nam, đêm 18 tháng 7 vừa qua đã không diễn ra cảnh một Thiên An Môn năm 1989 tại Trung Quốc. Nhưng không phải vì thế mà ngày 18 tháng 7, nhà cầm quyền Hà Nội được phép làm những gì họ đã làm để nói theo ngôn ngữ của chế độ là thanh toán gọn của biểu tình của dân oan khiếu kiện.
Thưa luật sư, cái việc giải tán biểu tình thì cũng là điều mà vẫn thường xảy ra trên khắp thế giới, kể cả ở những nước mà được coi là dân chủ nhất như là Pháp, là Anh hay là Mỹ vân vân. Như vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam có quyền giải tán biểu tình chứ phải không ạ?
Vâng, thì trên nguyên tắc bất cứ một chính quyền nào cũng được phép giải tán biểu tình nếu biểu tình ra khỏi phạm vi hợp pháp. Nói cách khác, biểu tình là nguyên tắc, cho nên giải tán biểu tình phải là biệt lệ. Không một chính quyền dân chủ nào có quyền đương nhiên đàn áp biểu tình. Tức là tính hợp pháp của chính quyền sử dụng bạo lực giải tán phải được đánh giá thông qua tính hợp pháp của quyền biểu tình. Vì quyền giải tán phải thi hành theo đúng tinh thần và trong khuôn khổ pháp luật, triệt để tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Ở Việt Nam, hiến pháp thì cho, nhưng luật thì lại không cho dân biểu tình. Do đó, việc đánh giá tính hợp pháp của việc giải tán biểu tình ở Việt Nam không thể giống như ở một nước dân chủ, dân được quyền tự do biểu tình. Vì vậy, muốn cho cuộc giải tán biểu tình ngày 18 tháng 7 năm 2007 được coi là hợp pháp, thì nhà cầm quyền Hà Nội phải thỏa mãn 3 đòi hỏi là có danh nghĩa chính đáng, đủ lý do chính đáng và dựa vào luật lệ chính đáng để giải tán đám dân oan khiếu kiện.
Thưa luật sư, cuộc biểu tình hay là cuộc khiếu kiện của người dân oan đến lúc đó thì cũng đã kéo dài đến gần 1 tháng. Như vậy theo luật sư là khi ra lệnh giải tán biểu tình trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 đó, thì nhà cầm quyền Hà Nội và những cái cơ quan địa phương nó có thỏa mãn được 3 đòi hỏi mà luật sư vừa mới nêu như vừa kể không?
Theo tôi, nhà cầm quyền Hà Nội đã không thỏa mãn được bất cứ một đòi hỏi nào trong 3 đòi hỏi kể trên. Hà Nội đã không có danh nghĩa chính đáng để giải tán bằng vũ lực, bởi vì đây là trường hợp đặc biệt của một vụ khiếu kiện đông người. Luật của chế độ cấm biểu tình nhưng đã công nhận cho dân được quyền khiếu kiện. Vì những oan ức của dân đã chồng chất từ nhiều năm và mỗi ngày số dân oan mỗi tăng, nên dân chỉ còn cách họp nhau đi kêu oan. Do đó, nhà cầm quyền không thể đối xử với dân oan như với một đám biểu tình thường. Mặt khác, cung cách họ khiếu nại, không cản trở lưu thông, không đe dọa trật tự công cộng, họ mang quốc kỳ, các báo khẩu hiệu chỉ được dương lên để kêu gọi sự chú ý của chính quyền đến những bất công họ đã phải gánh chịu, hoàn toàn không biểu lộ ý muốn chống đối chế độ. Vậy thái độ hợp tình hợp lý của nhà cầm quyền là phải xét đơn hoặc bằng cách thỏa mãn ngay các yêu sách hoặc đưa ra những nguyên tắc giải quyết oan ức đủ công bằng và sáng tỏ để lấy lại lòng tin của họ vào công lý mà họ mỏi mắt trông chờ. Nhưng nhà cầm quyền đã tỏ ra không cần đếm xỉa gì đến những nỗi oan ức của họ, nên là bố trí để dập tắt tiếng kêu oan. Rất có thể là trong các nỗi oan ức của dân có nhiều điều pháp luật chưa chủ liệu cách giải quyết, nhưng không phải vì vậy mà chính quyền không giải tán một cách ôn hòa mà lại bằng vũ lực, trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 vừa qua. Những người dân mà nước xã hội chủ nghĩa đã tự nguyện xin hội nhập đã bị giải tán, tức là nhà cầm quyền Việt Nam đã có một hành vi xâm hại tới nhân quyền, dân quyền.
Những điều luật sư vừa trình bày thì dường như là đã trái ngược hẳn với quan điểm của ông Chủ tịch nước Việt Nam. Chúng tôi xin được nhắc lại lời ông Chiết nói với báo chí quốc tế tại Mỹ là như thế này. Ông nói rằng Việt Nam có đủ cơ chế, chính sách để đảm bảo các quyền tự do dân chủ của người dân. Các quyền đó được ghi trong hiến pháp và nhiều văn bản pháp quy. Ngoài ra người ta còn đọc thấy trên báo Nhân dân cái ý kiến như thế này của ông Chiết. Ông nói rằng bây giờ đất nước Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Việt Nam cần an ninh và ổn định để phát triển. Vì vậy ai vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý. Như vậy thưa luật sư, có thể coi đó là những lời biện minh cho cuộc giải tán biểu tình ngày 18 tháng 7 được không ạ?
Thưa ông Việt Long, những ý kiến này vừa thiếu hụt về mặt luật học, vừa không đúng sự thật. Chỉ nói rằng Việt Nam bây giờ đã có luật pháp Việt Nam thì chưa đủ. Phải nói rằng luật pháp Việt Nam ấy có phù hợp với luật quốc tế về nhân quyền, là luật pháp thực hiện và bảo vệ dân chủ nhân quyền hay không? Vì Việt Nam đã tự nguyện xin tham gia và tôn trọng các quy phạm của luật quốc tế về nhân quyền, nên luật pháp của Việt Nam không thể lại là luật pháp đàn áp dân để bảo vệ độc tài. Nếu có một cuộc thảo luận về những gì cần phải đào sâu thêm thì tôi sẵn sàng góp ý. Nhưng tôi thấy ngay lúc này cần phải vạch ra rằng luật pháp hiện hành ở Việt Nam không bảo đảm mà cũng không phát huy quyền tự do của dân như thực tế đã chứng tỏ. Trái lại, luật pháp ấy đã tước đoạt hết mọi quyền của dân. Tuy rằng về mặt hình thức, hiến pháp có công nhận những quyền đó, nhưng chính hiến pháp lại bố trí để các văn bản giới luật tịch thâu lại hết. Việc Hà Nội dùng những biện pháp không ngôn hòa để bịt miệng dân rất đông người xuống đường khiếu kiện bất công, đòi công lý là hành vi không chính đáng, không ai có thể bênh vực được về mặt pháp lý. Các hãng thông tấn phương Tây như AFP, Reuters đã đưa tin rằng đó là cuộc biểu tình phản kháng ôn hòa của những nông dân đòi lại đất đai bị tước đoạt. Quyền khiếu kiện này phải được nhà cầm quyền tôn trọng, nhất là luật pháp thực định ở Việt Nam có dự hiệu quyền khiếu kiện của người dân cũng như nghĩa vụ của người cầm quyền là phải giải quyết công bằng và ôn hòa những khiếu kiện.
Thưa rằng trước đây luật sư có tiên đoán là nhân quyền ở Việt Nam đang lâm vào tình trạng xa lầy. Thế thì luật sư có cần xét lại nhận định này của mình không, và liệu có cách gì tìm được phương thức mà cải thiện sinh hoạt chính trị trong nước hay không? Tuy nhiên, thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi mong được đón nhận ý kiến của luật sư về điểm này trong buổi phát thanh kế tiếp. Xin cảm ơn luật sư ạ.